This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thắp lên để ta thắm cho trong sáng, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên người ta, hãy thắm cho trong sáng, đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, đời hạnh phúc khi sống cho bạn đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chờ, xin chờ thật, Chúa đang đợi chờ.
Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho trần gian.
Thank you.
ta mong bên cùng nhau vây kín quanh đời. Đốt cháy tan nhìn nhau, xa mong bên cùng nhau vây kín.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay 3 tháng 10 là sinh nhật đầu tiên của tiếng chuông reo, đã một năm tròn được góp tiếng với đài Radio Sài Gòn Dallas và nhóm được gửi tiếng nói, gửi những câu chuyện đến cho quý thính giả với hy vọng là sẽ đem lại những niềm vui nho nhỏ, những tiếng cười và niềm nhất là niềm hy vọng trong lòng của tất cả mọi người. Và mang rất là vui nhìn thấy ngày hôm nay có một điều nữa, đó là nhóm bắt đầu chỉ có 3 tiếng nói mà bây giờ đã lên tới hôm nay chúng ta có 5 tiếng nói, và đó là còn thiếu 3 người nữa, 3 tiếng nói nữa hôm nay không họp mặt được. Thế nhưng mà hôm nay thì có nếp nè, có miến nè, có muối nè và có mì. Thì xin nhường lời cho tất cả các bạn ngày hôm nay. Nếp ơi, nếp có muốn bắt đầu không?
Nếp bắt đầu. Tại vì nếp có nhiều chuyện nói, nhưng mà chị nói một chuyện thôi, nhưng mà tại vì hơi xúc động chút, thành ra mình nhào vô ha.
Ừ.
Rồi
nói chuyện đi.
Cái câu này là ngộ nè, phù vân quả là phù vân, phù vân phải là vanity không?
Dạ, dạ, vanity. Cái mình nếp đang muốn nói tới cái bài mà tụi mình đã đọc chung với nhau đó hả? Cái bài
mình mới phù vân quả là phù vân, lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả. Tại sao nếp lựa cái câu này? Tại vì phù vân quả là phù vân, là bao nhiêu chục năm xa lìa đất nước, mà nhờ những cái lần gặp lại với lại Măng đó, thì là làm cũng như là một cái vết, không phải là một vết thẹo, nhưng mà một vết thương vẫn rỉ máu, nhưng mà nhờ nói lại tiếng Việt, nhờ đọc lại được tiếng Việt, nhờ viết lại tiếng Việt, rồi suy nghĩ lại, rồi mơ lại nhà, mơ lại miền Nam Việt Nam. Thành ra hồi xưa thì nghĩ là phù vân quả là phù vân, nhưng bây giờ đó thì phù vân trở thành sự thật. Sự thật nghĩa là được gắn bó, đường hàng gắn lại với tiếng mẹ đẻ của mình.
Ừ. Là tại vì
tiếng mẹ đẻ là cũng như là cái nguồn sống trong người mình.
À.
Trong thâm tâm mình.
Tại vì nếp bị bứt đi khỏi một cách rất là bất ngờ, không còn ai nói tiếng Việt xung quanh nếp nữa hả, từ năm 75 hả?
Không, chỉ có khi mẹ qua năm 78, nhưng mà bà bị bệnh rất nặng, thành ra không có nói. Với lại có lợi lộc gì nữa khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả, nghĩa là khi mà mình nghĩ lại những cái sự đau thương đau khổ mà mình đã nhận thấy được trong khi mà mình còn sống tại miền Nam, thì là mình thấy dân dã đau thương quá đi, thành ra muốn bỏ hết, muốn dứt hết, không còn muốn sống nữa đó. Thành ra mình nghĩ là nếp không phải là một vết thẹo hoặc là một, nhưng mà là một vết thương nó vẫn rỉ, nhưng mà nhờ có dịp nói lại tiếng Việt, nói mà đọc lại nữa, chứ tại hồi xưa đọc không được luôn nữa. Tại vì mà đọc một câu cái tự nhiên trí mình nó bay đi. Cái rồi từ từ đọc trở lại, mà đọc tới đọc lui có vài hàng thôi, thành ra bỏ luôn, không đọc được gì nữa. Bây giờ đọc được trở lại. Mà đọc lại tiếng Việt. Thành ra cái đó là tại vì hết còn tin Chúa, nhưng mà vẫn còn tin Đấng Thiêng Liêng còn còn ban ơn lành cho nữa.
Miến.
Thôi bây giờ nói đúng rồi nha.
Dạ. chắc về xin miến đọc cái bài bây giờ đi. Chắc xin miến đọc cái bài bây giờ. Xin lỗi nha, nói tới nó lùi lung tung quá.
Mình đọc lại cái bài đọc ngày hôm nay nhé.
Dạ.
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Bài trích sách giảng viên. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, một thời để múa nhảy, một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời để giữ lại, một thời để vứt đi, một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Miễn đọc xong bài này thì các bạn nghĩ sao?
Muối.
Dạ, vâng, chị gọi em.
Xin lỗi, đợi không dám ạ.
À. Như lúc nào
không dám ạ.
Là 60 mấy giờ cứ chỉ dạ dạ em
vân vân. Không, Muối phải công nhận là cái lời giảng viên nói đúng vô cùng. Cái việc gì mà mình cứ loay hoay, mình theo thời khắc của mình, làm xong rồi có lẽ phải làm lại. Trong khi nếu mà mình cứ bình tâm, mình tin ở Chúa, mình ngồi đợi Chúa chỉ cho mình từng bước, thì có thành công, không phải làm lại nữa, được đi cái bước tới. Bây giờ khi mình hiểu được cái điều đó thì không có vội vàng, hấp tấp, hốt hoảng, cáu giận nữa. Nó cũng đỡ lắm. Với lại khi mà gặp lại các bạn, được nghe những cái lời nhắc nhở như vậy hàng ngày, gần như hàng ngày đó, ít nhất là với măng, với miến, bây giờ có thêm nếp với mì nữa, thì nhắc nhau những cái sự thật đó, có lẽ cái chặng đường của mình lúc xế chiều như thế này đó, nó đỡ vất vả hơn nhiều lắm.
Mà măng thấy
nói đến xế chiều mà sao thấy buồn buồn thế. Bầu thu
xế
rồi,
chiều,
giờ
trời
xế
ơi
chiều
đó rồi. Xế chiều những cái giống như cái bài gì mà Miến nói đó, vệt nắng cuối chiều đó là cái vệt nắng huy hoàng nhất ngày đó. Miến ạ, không buồn đâu, đẹp lắm, rực rỡ lắm.
Miến thì sao? Miến.
Miến thích bài này là nó có cái đối nghịch như ngày và đêm, vui và buồn. Cái câu mà Miến thích đó là một thời để gây chiến và một thời để làm hòa. Tất cả quy lại, nếu mà mình nói về đất nước Việt Nam của mình thì nghĩ rằng cái thời gây chiến nó đã dừng và bây giờ đã đến thời để làm hòa. Thế tất cả chúng ta có thể làm hòa được hay không? Người Bắc, người Nam có nhìn nhau được để làm hòa hay không? Thế hỡi người già, người trẻ có làm hòa được hay không? Miến vẫn cứ đánh dấu hỏi. Người bên kia, người bên này gặp nhau có làm hòa được hay không? Miến cũng vẫn đánh dấu hỏi. Không biết các bạn nghĩ sao?
Măng thì măng
em là mình nhé.
Dạ.
Dạ, em là mình. Em nghĩ là thực sự đối với lòng dân á, thì như mình ta nói lúc nào trong ca dao tục ngữ của mình cũng nói bầu ơi thương lấy bí cùng tuyệt ngàn khác giống nhưng chung một dạng. Từ nhỏ đó là đã được dạy là đồng bào
mình gọi là đồng bào, là mình cùng sinh ra trong một cái bọc, và tất cả là Bắc Trung Nam thì đều là con một nhà. Nhưng mà vì cái cuộc chiến và cái ý thức hệ nó chia đôi đất nước, và cái mà cái làm cái lòng người mà người ta không có hòa hoãn được, em nghĩ rằng là đối với đồng bào miền Bắc hoặc đồng bào miền Nam nói chung, cũng như là cả hai miền Nam Bắc, mình nói riêng cho em không nhắc đến miền Trung, tại miền Trung cũng bị chia đôi một nửa miền Nam một nửa theo miền Bắc, thì lòng dân á, lúc nào cũng thương nhau. Chỉ có cái chế độ cái nhà tập quyền á, họ đã xử sự không có khôn khéo, họ vẫn tiếp tục gây hận thù và chia rẽ. Thì đối với em á, thì lòng dân lúc nào cũng thương nhau hết. Mỗi lần mà có bão lụt, mỗi lần mà Việt Nam có những cái thiên tai, thì đồng bào khắp nơi cũng đều kêu gọi để mà giúp đỡ, máu chảy ruột mềm. Nhưng mà cái chế độ cộng sản hiện tại đó, nó luôn luôn gây ra những cái chia rẽ, nó vẫn cứ tiếp tục gieo rắc hận thù, và nó vẫn không có những cái cử chỉ để mà hàn gắn những cái vết thương lòng của cả hai bên, của những người đã tham gia trong cuộc chiến cũng giống như gia đình của họ. Cái cách họ vẫn tiếp tục đối xử một cách phân biệt đối với cả những người đã qua đời, dù họ là đã những người đồng bào của mình mà đã nằm xuống trong cái cuộc chiến. Thì em nghĩ là nhà cầm quyền vẫn cứ tiếp tục gây chia rẽ. Thì cái điều mà chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người đó, họ được đánh thức cái lòng, cái lương tâm của họ, để họ lắng nghe được những cái lời từ trong lương tâm nói ra, để mà họ thay đổi cái cách mà họ cầm quyền, để mà họ có thể nối kết lại được lòng dân. Còn đối với những người dân và người dân với nhau, thì em nghĩ là cái tình đồng bào nó vẫn còn có đó, không có hề mất đi, mà chỉ có là cái chế độ cộng sản nó cố tình vẫn còn cố tình tiếp tục gây chia rẽ. Thành ra là cái sự hòa hợp, hòa giải không thể, hiện tại bây giờ theo ý em là không thể tiếp tục được, không thể xảy ra khi mà cái chế độ cộng sản nó vẫn còn tiếp tục gây chia rẽ.
Nghe các bạn nói đó, mang nghĩ tới chữ hòa. Suốt trong cuốn phúc âm mình có thể tóm tắt lại một câu của Chúa thôi, là Chúa đem bình an đến cho mình và Chúa cho mình bình an. Mà cái chữ hòa đó mà không có bình an thật sự như là cái bình an của Chúa đó, không bao giờ có đâu. Thành ra trước hết mà muốn hòa với bất cứ ai thì trong lòng tôi phải có hòa. Mà cái lòng tôi mà không có hòa với Chúa đó, thì làm sao mà có bình yên để mà có thể nhìn thấy cái bình yên khắp nơi mà xây dựng bình yên được. Cái mà Mì mới nói đó, là tại vì hình như có những con người không có hòa trong lòng, nghĩa là không phải chỉ là một chính thể đâu, nhưng mà chính là những con người làm nên cái chính thể đó chứ, đâu phải chỉ là chính thể đâu. Không có một cái gì mà nó mơ hồ bằng hai cái chữ chính thể đó, mà cái cụ thể là những con người đã chọn để mà làm nên những cái luật, những cái đường lối mà dẫn bao nhiêu người đi vào cái con đường là lúc nào cũng nghi ngờ. Cái mà mang thấy khủng khiếp nhất đó là nghi ngờ nhau. Mà đứng nói gì cả cái nước Việt Nam cho to, ngay cả trong những gia đình nhỏ đây nè. Mang biết là trong rất nhiều gia đình Việt Nam, mà không nói đâu xa Việt Nam thôi á, trong gia đình nghi ngờ nhau. Mẹ nghi ngờ con em nghi ngờ chị. Cái điều đó mang nghĩ là rất nhiều gia đình Việt Nam đang trải qua cái đó, mà nó tiếp tục như vậy. Thế thì ngay trong gia đình nhỏ của mình đây nè, mà còn chưa có hòa, chưa có hợp, làm sao mà đi ra ngoài mà nói rằng cả cái nước Việt Nam có thể hòa, có hợp, thể hợp cả cái miền Nam, cả cái miền Bắc. Cái câu hỏi của Măng là vậy đó. Rằng từ chính những cá nhân con người Việt Nam đó, có hòa chưa? Có bình an không? Mà cách nào để có được cái bình an để mà hòa với nhau?
Quý nghĩ là nếu mà thật sự có cái hòa bình giữa con người với con người đó, thì mỗi con người sẽ có cái bình an trong sự thật và trong lòng yêu thương với chính mình trước đã, xong rồi đến mình với Chúa phải có chứ, trước khi mà mình nói mình hòa với người khác được. Tại vì lòng mình mà chưa ngay thẳng với chính mình và với Thượng Đế, với Thiên Chúa của mình thì không có cách gì mà mình tử tế với người khác được hết.
Nói như là muối kẻ đó thì coi như là mình lấy chữ xưa đi ha, tu thân trước ha, sau rồi mới tề ra.
Đúng rồi,
cuối cùng rồi mới tề bình thiên hạ.
Đúng
thì
rồi.
Bây giờ cái tu thân của mình là gì? Với Miến thì coi như bao nhiêu năm sống ở bên này với người Thụy Sĩ rất là ít liên lạc với người Việt Nam. Miến cũng giống như cái hoàn cảnh của Nếp, không có phương tiện để nói tiếng Việt. Thành ra Miến nghĩ rằng mình phải làm sao để cho người ta thấy mình là một người hiền lành, một người vui vẻ. Chiến tranh dù có đã trải qua nhưng mà nó chỉ là cái chuyện riêng của mình không có cái quyền mà để cái buồn của mình nó lan sang người khác để mà làm dối cái sinh hoạt của người khác. Thành ra vì nghĩ như vậy, Miến nghĩ rằng là cố gắng làm sao mà sống cho mỗi ngày thật vui, thật bình an, thật hồn nhiên. Và 40 năm mấy, 40 mấy năm đã trải qua mà mình sống chung với người Thụy Sĩ thì mình nghĩ rằng cái tu thân đó, cái trường hợp đó đã giúp cho mình tìm được cái bình an trong cái nụ cười bình, rất là bình thường mỗi ngày thôi. Mình làm cái việc của mình phải làm nhưng mà làm với nụ cười và cứ thế mà cảm ơn. Bởi vì mình đã được may mắn đến xứ tự do, nhờ cái tự do mà mình có cái bình an. Và những người ở xứ ở nhà thì tìm được bình an như ông anh mình ở Việt Nam đó, thì ông bảo rằng anh thì anh cứ tỉnh bơ. Ông anh mình ở Việt Nam ông bảo anh cứ tỉnh bơ, không sao cả, mình không làm phiền ai thì chả ai làm phiền mình. Ông ở Việt Nam mà ông vẫn cứ tỉnh bơ, bình an vô cùng. Thì cái may mắn trong nhà học với nhau tu thân ở cái chỗ đó, cứ tỉnh bơ, sống bình yên.
Miến nhắc cái câu tu thân đó đó, thật ra mình biết có chút xíu thôi nhé. Trước cái tu thân đó mới là hấp dẫn đó. Cái câu nguyên câu của nó đó là chỉ cho cái cách tu thân như thế nào, chứ không phải là muốn hiểu tu thân thế nào là hiểu đâu đó. Thành ra
thì đó là nguyên một quyển sách lễ kinh gì đó.
Không,
của đạo cộng,
nguyên cái câu của nó.
Lễ gì? Quyển sách lễ hay sách gì? Mình chưa có đọc.
Người đạo Phật đúng rồi, ngoại nếp thường nói con ráng tu tâm dưỡng tánh nha.
Dạ. Đây nè, cái nguyên cái câu của nó đó nha. Nó là như này nè, cách vật trí chi thành ý chính tâm rồi mới tới tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó, trước cái câu cái tư thân phải cách vật. Cái này là đạo Khổng đó. Nói như vậy mà phải chính tâm mà phải cách vật, tức là mình không có attach vào cái vật chất mà cái câu này hay lắm đó.
Thế là, nhưng thì bởi vậy ông anh mình không áp dụng một cách đơn giản. Hôm nay anh cứ tỉnh bơ. Tỉnh bơ thôi. Phớt tỉnh ấm lên
đó, không có
ra, nhờ ông anh mình mà ông dạy cho mình cái cách sống như vậy rất là đơn giản.
Nhưng mà như vậy mình sống như vậy cho mình thôi, mình đâu nghĩ tới ai hả?
Không, vẫn nghĩ tới mọi người. Nhưng mà mình làm sao, ông anh mình ông dạy theo một cái đạo trung dung nữa cơ. Ông bảo cái tình cảm của mình á, nếu mà mình giữ làm sao mà mình ở con đường ở giữa, mình không vui quá, mình không buồn quá, để mà nó làm một cái con như trong một cái biểu đồ, nó cứ lên rồi nó xuống rồi nó lên, thì có phải là mình mất sức, mất kiệt lực không? Chi mà mình cứ bình yên ở giữa, cứ như một con sóng nhẹ nhẹ thế thôi, lên lên xuống xuống chút thế thôi, thì mình thứ nhất là mình tiết kiệm nghị lực, thứ hai là mình tiết kiệm xúc động, và thứ ba là mình rất là bình an. Thì ông dạy cho mình cái đạo trung dung như thế, hồi nhỏ mình đâu có hiểu gì lắm đâu, thì cứ nhỏ nhỏ mà ông cứ giảng nghĩa cho mình như thế là thêm một cái đạo trung dung. Thành ra ông áp dụng, cứ tỉnh bơ đi em, cứ phớt tỉnh đó, buồn thì buồn ít ít thôi, vui thì vui cũng ít ít thôi,
mà
Nhưng
con
người ta làm
đường
lễ mà mừng quá, vui quá đó, rồi uống rượu say quá, rồi cái gì cũng quá quá hết đó, là về là thành bệnh, ói nửa bữa vì uống nhiều rượu nhiều quá chẳng hạn, hay buồn mà khóc suốt mướt vì có ai chết mà buồn buồn quá, thì người đó cũng đâu có sống lại được. Ông cứ dạy mình như thế là bởi vì bố mình mất rồi, mình cũng đã buồn rồi, cháu mình cũng mất rồi, cũng buồn rồi, nhà mình biết bao nhiêu người mất. Thì ông cứ dạy mình như thế, cứ từ 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 như thế, thành ra cái cuộc sống của mình cho dù gặp bất biết bao nhiêu sự nó đến, thì mình cũng nhớ lại cái câu đó, đừng vui quá, đừng buồn quá, cứ từ tốn thế thôi,
nhưng mà
sự gì đến nó sẽ đến.
đối với linh đạo linh thao của Thánh Y Nhã đó, đó là cả một chương trình tập luyện chứ không phải là mình cứ hiểu cái câu đó rồi mình áp dụng liền được đâu. Cái đó là phúc của miến đó, là miến nghe miến hiểu và miến áp dụng được. Chứ còn con đường linh thao mà Thánh Y Nhã đưa đến Indifférence, đó là cái mục đích là sống là mà không là cái gì cũng ở giữa, không có theo một cái gì quá lố. Đó là mình giàu cũng không sao, cũng tốt, mà mình nghèo cũng không sao, cũng tốt.
Cũng không sao, bớt tỉnh
Thì
bớt thôi.
đó là Thánh Y Nhã, con đường của Thánh Y Nhã đó. À, không
Đó
biết
là cũng
là
không có bám víu vào một cái gì, cũng không ham muốn một cái gì hết, cứ từ từ thong thả. Chỉ là một ngày mà Chúa cho mình được hai bữa cơm và có một cái giường để ngủ, thế là quá sung sướng rồi. Có thế thôi. Ông chỉ vắn tắt cho mình có thế thôi. Em đi đâu cũng được, sao cũng được, mà một ngày em được hai bữa cơm, mà nghĩa là nói chứ bữa cơm cái gì, có đủ tí xôi có đủ miếng cơm là cũng được, cũng không đòi thịt không đòi gì hết chẳng hạn như vậy. Rồi ngủ thì có được cái chăn ấm ấm thế là được rồi, cũng chẳng cần gối cũng chẳng cần chiếu, thế thôi.
Vậy thì
Ở thành ra mình thả đâu mình cũng sống được,
các
có con
con,
hộ bên cạnh mình vẫn sống.
vậy các con của ông anh của Miến thì sao?
Thì tụi nó cũng rất là vui. Mình không ngờ là các cháu đó, mình mỗi lần mà Việt Nam mà mình cứ liên lạc, mình FaceTime, mình gọi về đó, đó là nó réo vui. Ô, cô Vinh gọi này là nó ùa ra chúng ta nói chuyện với mình. Thế là cho dù anh em xa nhau cả mấy mấy năm mà cứ mỗi lần gọi nhau thì rất là rộn rã, rất là vui vẻ, rất là thích thú. Thành ra trong cái nhà miến gọi như là cái may mắn bố mất sớm, hóa ra nó là một cái phúc, bởi vì mình hiểu được cái chết nó là cái đau đớn nhất. Thành khi mình còn sống mình phải quý những giây phút mình được gần nhau, mình có dù có xa nhau mà mình còn nghe được tiếng của nhau nói á, là một hạnh phúc vô cùng.
Mì
Như
ơi.
bây giờ nói chuyện với các bạn này, nói chuyện với các bạn, nghe được các bạn là một hạnh phúc vô cùng.
Mì ơi, hình như mì nói mì có kết kỷ niệm với cái bài đọc này đúng không? Mà nghe Miến nói đó thì chắc là hai ông bà cũng phải sống được như vậy mới có thể ôm con nuôi con trên xứ Mỹ mà không bon chen nhà cao cửa rộng xe xe xế xịn hột xoàn hả mì.
Thì chị nói là cái chương trình này nó bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 hả chị,
Dạ
năm
năm
ngoái
ngoái,
vậy.
năm ngoái.
Chị nhắc cái ngày này làm cho em nhớ, tại vì đây cũng chính là ngày 3 tháng 5 1988 là ngày rời Việt Nam.
Ồ trời ơi.
Là đúng 36 năm rời Việt Nam. Và
Ồ.
khi mà rời Việt Nam chỉ là một cô bé đó, mới bước vào tuổi 16,
Ồ.
mà 36 năm ở Mỹ thì cái tuổi đời mình ở Mỹ đã gấp đôi cái thời gian em đã từng sống ở Việt Nam. Nên nó cũng để lại cho mình những cái cảm xúc. Cái bài đọc ngày hôm nay á, thì nó cũng để cho em nhiều cái kinh nghiệm, tại vì má em thì cũng qua đời khi mà cái COVID nó mới bắt đầu, không phải là vì COVID nhưng mà là bị nhồi máu cơ tim, mà lúc đó là rất là sợ tới nhà thương, tại vì sợ tới nhà thương sẽ bị dính COVID. Thành ra cứ chần chừ không có dám gọi em, mà đến lúc mà ba em gọi em mà em chạy tới gọi bảo gọi cứu thương tới thì đã quá trễ. Và khi mà má em mất á, thì em đã đọc cái bài này lúc mà má em ở trong nhà thương á, thì bác sĩ nói là chắc là cứu không có được vì cái não đã chết rồi, cho nên là họ cho thêm một ngày nữa để mà họ thực sự là họ kiểm tra trên trên cái não là còn có sự sống hay không, cái não nó còn hoạt động hay không. Nếu không còn đó, thì
họ sẽ quyết định là rút cái dây ống thở ra vào cái ngày Chủ nhật. Sau đó thì trong những cái giây phút đó thì em cũng rất là buồn, tại vì em cũng biết được là chắc cái ngày mà em phải lìa xa đó, má em mới là nói là sắp tới rồi. Thì em đã tìm đọc được cái bài này, và cái bài này đã cho em nhiều cái sự an ủi. Như cái câu đầu tiên là ở dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Cái đầu tiên là một thời để chào đời, một thời để tiền thế. Thì khi đọc tới cái câu này đó, là em có một cái niềm an ủi vô biên, thì mình hiểu được cái cuộc sống này chỉ là cuộc sống tạm bợ. Nếu mà mình đã có một ngày sinh ra thì mình sẽ chắc chắn là sẽ có một ngày lìa thế. Vì thế mình sẽ chấp nhận và mình nghĩ tới cái sự chết và cái sự chia lìa như là một phần trong cái sự quan phòng của Thiên Chúa, và em cầu nguyện nhiều để em tìm được cái sự bình an để mà em làm việc. Và rất là may mắn là những cái phút hấp hối cuối cùng thì má em đã được nhận cái ơn Bí tích thanh tẩy do một người y
Ồ.
tá mà cũng lại là người Công giáo,
Ồ.
và một người tuyên úy trong nhà thương, họ đã vào và với cái sự nói chuyện với lại cha xứ của em cũng giống như là của gia
Ồ.
đình, thì
Ồ.
họ đã làm lễ rửa tội cho má em
Ồ.
trước khi má em qua đời. Thì tại vì lúc mà ở trại tị nạn thì má em cũng có học giáo lý, nhưng mà đến cái ngày rửa tội thì má em suy nghĩ có thể là chưa cảm thấy mình sẵn sàng á, cho nên là má em không có rửa tội. Chỉ có tụi em là con trong nhà thì tụi em học giáo lý và tụi em rửa tội ở đảo. Nên là tụi em cũng cảm thấy là cái cuộc đời của mình nó được sinh ra một lần thứ hai khi mà tụi em con cái trong nhà, với sự đồng ý của ba má em, 6 anh chị em trong nhà đã được rửa tội để đặt làm con của Thiên Chúa. Cuộc mình giống như là mình được sống lại lần thứ hai đó. Và khi mà má em qua đời và trước khi qua đời đã kịp được trở về với Chúa, thì đã cho em được một cái sự bình an vô cùng. Và cái bài đọc này nó cũng đã để lại cho em giống như là một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời giữ lại, một thời vứt đi. Có thể là lúc có lúc mình kiếm tìm, có lúc mình đã mất và rồi mình đã tìm lại được. Thì đối với em cái chương trình này nó lại là khai trương, bắt đầu khai xanh vào cái ngày mà em rời Việt Nam. Thường thì em nói là hôm nay em ngắm mặt trời lặn. Trong cái cuộc sống của mình mỗi ngày mặt trời lên và mặt trời xuống, nó là một cái sự tạo hóa hàng ngày. Nhưng mà vì cái sống mưu sinh và sống ở thành phố, mình không có cái cơ hội nhìn lại để mà mình nắm được cái hoàng hôn và bình minh. Nhưng mà khi mà mình có những cái giây phút Chúa cho mình được nghỉ ngơi, mình được thư giãn và mình được ngắm mặt trời lặn, thì em thấy rằng là tất cả mọi sự mặt trời lặn bằng đêm buông xuống ở nơi này thì lại là bình minh ở một nơi khác. Cho nên cuộc sống nó không có mất đi mà nó chỉ thay đổi từ một cái trạng thái này sang một cái trạng thái khác. Đối với mình giống như cái sự chết nó là mặt trời lặn, nhưng mà nó lại bắt đầu một cái sự sống ở một nơi khác là mặt trời lên. Thì em hiểu rằng là trong cuộc đời này không có gì là vĩnh viễn và mãi mãi. Có một thời để bắt đầu, cũng như cái câu mà nói rằng là có một thời để kiếm tìm và một thời để đánh mất, cũng giống như là khi mà mình lập gia đình, mình có con, là một thời mình kiếm tìm và một thời đánh mất, là các con lớn lên rồi, bây giờ có một cái cuộc sống, các con ra đời làm việc, là mình cũng phải chấp nhận rằng là ở một cái thời điểm nào đó mình sẽ mất dần các con, để cho nó có một mình không còn bao bọc nó trong cái vòng tay của mình nữa. Phải chấp nhận rằng một ngày nào đó mình mất đi cái sự gần gũi để cho con mình nó có cơ hội nó bay xa và nó có một cuộc sống riêng của nó. Thì cái bài bọc này trong cái biến cố trong cuộc đời
Và khi mà mình cứ ngẫm nghĩ, đọc lại từng lời, ở một cái khoảng cách nào đó, có một cái câu nào đó, một cái đoạn nào đó, nó rất là phù hợp với cái tình trạng của mình hiện tại, hay cả đối với mình, mà cả đối với đất nước của mình nữa. Thì mình nhìn vào đó, mình sẽ thấy là mình là một phần ở trong cái sự tạo dựng của Thiên Chúa. Và có những như là có những điều mình hoàn toàn không hiểu tại sao nó xảy ra như vậy, nhưng với lòng xác tín và với cái sự tin vào cái sự quan phòng của Thiên Chúa, thì mình vẫn tâm là dù ở trong bất cứ một cái biến cố nào ở trong cuộc đời, nếu mà mình luôn dựa vào Chúa và chạy đến cùng Chúa, thì Chúa sẽ dắt mình qua khỏi những cái biến cố trong cuộc đời, để mình lúc nào cũng được bình an.
Đúng rồi, đúng. Muối vẫn cái bài này đó, thấy rất là giống Muối hay nói đó. Muối, tất cả những gì Muối hay nói đều là như vậy. Cái bài hôm qua thì nói là tất cả cái gì dưới ánh mặt trời nó đều đã có hết rồi, không có cái gì mà mới hết. Có một lần Muối nói như vậy đó, Muối nhớ không?
Vâng, mới là đối với mình thôi, tại mình chưa nhìn thấy rõ ràng, mình nghĩ là mới, nhưng mà tất cả mọi sự đều có như vậy từ khi khai thiên lập địa. Nó có cái chu kỳ của nó có cái khuôn mẫu của nó.
Còn nếp đó, nếp đi với tiếng chuông reo và nếp trở lại được với tiếng Việt, với cái tâm hồn Việt, là cái tâm hồn mà nếp đã được sinh ra và nếp đã lớn lên đó, thì mà nghĩ là lúc này là nếp trong lòng chắc là vui vẻ ấm áp hơn hả nếp?
Đúng rồi, ấm áp hơn, tại vì trong bài có nói là một thời để làm thinh, 45 năm làm thinh, rồi bây giờ một thời để nói,
lên tiếng,
tiếng chuông reo. Thời nó để nói tới rồi đó.
Mà như vậy thì cái chương trình này nó đến với mình cũng có lẽ là việc của Chúa, phải không? Tại vì thấy trong đó có cái câu đó, Miến đọc lại dùng cái câu đó mà việc của Chúa làm sao đó?
Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức được chủ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Miến cảm thấy rằng chỉ trong cái môi trường của cuộc sống trên trái đất này thì nó mới có cái sự đối nghịch, sáng chiều, yêu ghét, chiến hay hòa. Chứ còn trong cái thế giới của Chúa chỉ là một hình tròn thôi, nó ấm áp, nó vui vẻ và nó hạnh phúc. Nó không có hai cái đối nghịch như vậy đâu. Ở với Chúa nó chỉ có một thứ vui thôi, không có cái gì khác đâu.
Các bạn nghĩ sao?
Không biết các bạn có một cái thử nghiệm sống với Chúa như thế nào? Chứ Miến thì đã sốc được chết đi sống lại ba lần rồi. Cái ba lần đó là đã biết rồi. Sống với Chúa thì vui vẻ, hạnh phúc, chứ không có những cái thứ đối nghịch như vậy đâu.
Mối xin đồng ý với Miến và các bạn. Mối cũng đã có những cái kinh nghiệm đó, nhưng mà lỗi ngắn quá, ít chữ quá, cho nên ngồi đợi các bạn nói hộ.
Chị Miến mà sao mà ngắn?
Nhưng mà như Mì nói đó, cái ngày hôm nay đó lại là kỷ niệm, bao nhiêu kỷ niệm của Mì, thành ra mang lại càng thấy xác tín hơn nữa là đúng là cái việc mình làm có lẽ là Chúa trao, chứ không phải là mình đi kiếm chuyện làm cho qua giờ. Thành ra hy vọng là
đúng như vậy. Đúng như vậy, nó có một cái gì linh thiêng lạ lùng. Nhiều khi Miến làm vô cùng, mang cứ đùn đùn ở đầy đầy, kéo. Miến chỉ sợ làm phiền cho mang nghĩa hóa ra, mà công nhận thấy nó có một cái gì linh thiêng nó làm cho mình vui.
Như vậy trong
Mối cũng có kinh nghiệm đó, là đã thề hứa là từ nay trở đi mình là người tự do, không có phải lôi thôi gì với ai, không phải nói gì với ai. Thì có cô mang chạy lại kêu làm mấy việc này. Biết sao, mới đầu cũng vùng vàng nghe lắm.
Phải dỗ lên dỗ xuống đấy chứ.
Không, mấy mở đâu có dỗ Muối đâu. Mắng cho cẩn thận chứ không có được như vậy nữa.
Rồi về hôm
công nhận tình bạn với nhau thật là thân thiết thì mình mới có thể thẳng thắn như vậy, lúc dỗ lúc vực mắng lúc lúc nói cho thật thật tận tận tình hả? Chứ mình không có một cái sự gọi như là dè dặt hay là cẩn thận rồi lại phải uốn lưỡi. Mình may mắn rồi. Công nhận
mà may mắn hơn nữa đó, may mắn hơn nữa đó là tụi mình không có tình bạn trong ao tù nước đọng, mà mình có thêm mì, mình có thêm nếp, mình có thêm men,
có nếp, đúng rồi.
Có men,
vâng.
Có tiêu,
có
tiêu,
uh-huh.
Rồi có mẹ của Quỳnh Anh đó, Minh Huệ nữa.
Có Minh Huệ, có Cha Uy nữa.
Đó, Cha Uy nữa, đi với mình nữa. Thành ra
giống như là sông ngòi chảy ra biển đó, thì
yeah.
Ra tới đại dương rồi chắc là mình leo lên tàu ngồi nghỉ chút được hả?
Mà hôm nay đặc biệt nha, mà hôm nay đặc biệt nhá, là mì đang ở Hy Lạp nha, tức là tụi mình là năm chân trời khác nhau nha, Thụy Sĩ nè, Hy Lạp nè, Mỹ nè, Canada nè và Pháp. Dễ sợ chưa?
Pháp.
Mình năm cho chỗ khác nhau.
Ghê chưa?
Ừ.
Ngại.
Yeah.
Mì ơi, nghe nói đồ ăn bên đó ngon lắm đó. Mì ăn được món gì mà mốt về kể nha.
Dạ. Lần đầu tiên đi Hy Lạp mà đồ ăn cũng làm cho mình có nhiều điều bất ngờ. Dạ. Nói chung là rất là ngon chị. Dạ.
Vậy hả?
Em cũng em cũng dĩ nhiên là được đồ ăn Việt Nam của mình là lúc nào là nó cũng rất là hợp khẩu vị với mình.
Ừ.
Nhưng mà em thấy là khi mà qua châu Âu á, thì đồ ăn nó cũng vì mình ảnh hưởng cái thực phẩm đồ ăn của Pháp. Cho nên là em nghĩ rằng là cái cách nêm nếm của những người châu Âu ở bên này á, nó vừa miệng. Thì em thấy là đồ ăn bên Mỹ đôi khi những cái món mà thuần thì chết thì đôi lúc mặn quá hoặc là ngọt quá. Nhưng mà ở bên đây thì cái cách họ nêm nếm đồ ăn rất là vừa miệng. Thành ra là đôi lúc vào nhà hàng gọi những cái món mình cũng không có hề biết, nhưng mà khi họ dọn ra mình ăn thì mình cũng thấy rất là thú vị, tại vì nó ngon hơn là mình tưởng tượng. Thì nó làm cho cái chuyến đi nó cũng rất là thi vị.
Hay quá, hay quá, thằng bà. Rồi, thành ra chắc nãy giờ tụi mình nói cũng nhiều rồi đó. Thì có lẽ mang hy vọng là chúng mình sẽ còn nhiều sinh nhật nữa với nhau. Và biết đâu mình sẽ có những người bạn mới khác nữa đến với mình nữa. Cho để có tiếng chuông reo chung với nhau ha.
Cảm ơn Mang nha. Mang cũng như là người gắn nối biết bao nhiêu bạn với nhau để cho mình được biết nếp nha. Biết mì nha, biết tiêu nha. Cảm ơn Mang rất nhiều.
Rồi, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Rồi. Rồi, vậy thì
nhà mình có nữ cán bộ giao liên.
Giao liên. Rồi, vậy chắc xin mỗi người chắc xin nếp nói một câu để chào các thính giả, rồi đến mình thay phiên nhau nói một câu với thính giả. Là tụi mình nói chuyện với nhau nhiều ha, nhưng mà chưa được nghe thính giả nói lại cái gì hết. Sẽ không biết làm sao mà để có thể có được cuộc đối thoại với thính, để xem quý thính giả nhận xét về mình như thế nào ha. Mời nếp.
Làm sao mà để có cái hồi âm của thính giả quá.
Dạ. Mời
cái
nếp.
Cách nào mình biết được.
Không biết nữa.
Cái đó là việc của cô Thu Hương với các ông ở trên đài, chứ mình thì làm sao mà. Chắc phải nhờ cô Thu Hương để một cái địa chỉ email hay thế nào đó để cho các quý khán thính giả có thể viết được một vài chữ chẳng hạn như vậy.
Dạ. Dạ. Nếp có ý kiến gì không?
Măng là cục trụ mà làm sao mà nếp có ý kiến gì?
Không, không,
ý kiến
không.
Ý kiến tiếp tục. Ý kiến không theo. Đặng mà cái thời để nói này nó kéo dài còn được dài dài lắm.
Thời để nói. Yes, yes.
Còn được nói thì cứ nói đi các mợ.
Dạ, đúng rồi.
Đừng tin lâu quá rồi.
Còn mì. Mì nói một lời với thính giả trước khi chúng mình chia tay đi.
Em xin cảm ơn chị đã cho em có cơ hội được vào trong tiếng Trung Reo để thỉnh thoảng lên đây cùng trò chuyện với quý thính giả. Ngày em rời Việt Nam cũng là ngày kỷ niệm thay sinh cái chương trình này, thì em cũng chúc cho quý thính giả luôn được tìm sự bình an ở với lại ơn đứng lên trên, đứng mà mình luôn tin tưởng và mình yêu quý và tôn thờ, để mà cái tình thương của mình nó thể lan tỏa ra tới đến với mình, đến với gia đình và đến với cộng đồng và đến với quê hương đất nước ạ. Cảm ơn.
Cảm ơn mì miến miến và muối có nói muốn nói gì không, và nếp có muốn nói gì thêm không?
Dạ muối xin hết chữ rồi.
Miến
muối thì đặc biệt cứ nói là lưỡi ngắn như hết chữ. Đặc biệt của muối
cậu miến
miến thì thú thật là rất là cảm ơn măng cho phép miến được nói, bởi vì cái ngày mà miến bị mổ lưỡi đó, cắt muốn được một miếng lưỡi đó, tưởng là mình sẽ á khẩu luôn rồi, mà bây giờ lại được nói, rồi lại còn mắng, lại còn cho phép miến thâu cái đoạn đầu tiên của cái chương trình tiếng Trung Reo nữa, thì coi như là cái hạnh phúc đó là quá tuyệt vời, không dám xin gì nữa. Mắng gọi đâu miến đi theo, có thế thôi.
đừng đẩy mang lên quá.
Không phải công nhận cho muối nói một lần là muối rất thích nghe giọng của các bạn, hai miền ba miền khác nhau, một cái giọng nào mình nghe mình cũng thấy êm tai quá đi. Thích lắm. Vui lắm.
Đúng là như vậy, nghe rất là thích
vậy. Rồi nếp muốn nói lời cuối cùng với các thính giả không?
Cảm ơn quý thính giả, rồi cảm ơn rất là mến Măng, rất mến muối, rất mến
mì,
rất mến mì.
Chúng mình hy vọng có ngày sẽ được gặp nhau ha, ôm nhau thật sự nha, thay vì cứ nói cách xa như vậy. Mong sẽ có
rồi,
ngày tụi mình gặp
đó,
nhau thật sự đó.
Được, được mấy cái số điện thoại nè.
Các mở ăn nhiều vào ôm cho nó êm cái xương không.
Khỏi đâu.
Rồi xin chào tất cả mọi người và xin kính chào quý thính giả.
Xin cảm ơn tất cả thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas đã cùng đường đi với tiếng Trung Reo trong vòng một năm. Trôi quá.